50 thực hành cụ thể số 12. Cậu T nguyên là luật sư trưởng phòng công chứng số 2 tỉnh, là em kết nghĩa của tôi. Trưa mùng 2 Tết đi chơi về bị tai nạn rất nặng, nằm úp mặt chết dí bên vũng máu ở vệ đường. Người qua đường điện về nhà báo tin, không ai dám động chạm xoay trở cơ thể của cậu T vì nghĩ rằng đã bị gãy xương cổ hay cột sống và đã chết rồi. Cô L, học viên nhân điện, lúc đó đã học xong lớp 13, là em gái của T. Cùng gia đình vừa tới nơi, L bình tĩnh đưa điện cấp cứu. Chỉ 30 giây sau, cậu T choàng tỉnh leo lên xe máy cho người em chở đi bệnh viện. Mãi đến 7 giờ 30 tối, cô L mới liên hệ được với tôi. L nói, T hiện tại cả gương mặt đều sưng rất to, bầm tím tụ máu, không còn nhìn rõ nét. Vào bệnh viện thì hôn mê trở lại, đến giờ chưa tỉnh. Tôi trụ thần cấp cứu cho T. Thấy trong căn phòng lúc ấy có 4-5 hình bóng lờ mờ như sương khói bay chập chờn chung quanh giường bệnh, nơi cậu T đang nằm. Những chiếc bóng không rõ dạng hình với những đôi mắt xạ ra tia lửa màu xanh thẳm lạnh lẽo. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy yêu tinh bay. Linh tính cho biết cậu T chắc không qua khỏi. Tôi xin trợ lực cứu của các đấng. Tôi xin lực trợ cứu của các đấng. Xong rồi mượn lời năn nỉ xua chúng đi chỗ khác, hứa sẽ cúng lọc thực cho ăn. Độ chừng 2 phút sau, mấy yêu tinh ấy lần lượt bay ra cửa phòng đi mất. Từ đầu tới cuối tôi chẳng nhìn thấy thực hư mặt chúng như thế nào nữa. Quay lại chữa bệnh cho T, tôi cho năng lượng vào trung khu thần kinh, bảo toàn bộ não, làm tỉnh, làm hết hôn mê. Vào gương mặt, làm tan máu bầm, dẫn lưu khí huyết, làm lành các vết sang chấn. Cho năng lượng đi vào toàn bộ cơ thể và tứ chi, dẫn lưu khí huyết thần kinh, thông ách tắc và bảo toàn các cơ quan nội tạng cũng như tứ chi. 5 giờ sáng hôm sau, tôi lại ngồi thiền định đưa năng lượng cấp cứu lần 2. Lát nữa thì cô L điện báo cậu T đã tỉnh và nằng nặc đòi về. Lúc đó mới là sáng mùng 3 Tết năm Mậu Tý. Đêm đó cùng phòng cấp cứu có 10 nạn nhân tai nạn xe cộ và đã chết hết 8 người, chỉ còn lại T và một người nữa. Cậu T thấy vậy sợ quá, nhất định đòi về. Bệnh viện không cho nhưng gia đình năn nỉ quá, bác sĩ bắt ký vào bản cam kết rồi mới cho về. Chiều mùng 3 tôi lên nhà T và không tin vào những gì mình chứng kiến. T tỉnh táo, nói năng rành mạch, khuôn mặt hoàn toàn hết phù, chỉ còn 2 vết trầy xước, vết bầm tím trên mặt và gò má bên trái. Tôi ngẩn ngơ, chả lẽ cô L nói không đúng. Gặp mẹ T, thím cũng xác nhận y như L nói lúc chiều hôm qua. Phải cho là kỳ diệu trước nguồn năng lượng cấp cứu của thầy tổ và các đấng. Khi cô L tới nơi, cậu T đang nằm chết cứng. Vậy mà sao luồng điện cấp cứu của L đã trỗi dậy leo lên xe máy ngồi cho cậu em rể chở đi bệnh viện cấp cứu. Khi chẩn bệnh lại, tôi thấy T bị vẹo vách ngăn mũi và nứt xương từ chót mũi lên đến trán, đến ngay chớm tóc. Tuy nhiên, T vẫn nói chuyện tỉnh táo nhưng tôi biết thần kinh bị chấn động nhiều. Tôi chữa cho T mỗi ngày 2 lần qua điện thoại, ổn định thần kinh, hàn vết nứt xương trán, triệt tiêu máu bầm tồn động trong não, dẫn lưu máu huyết và thần kinh, làm mau lành và làm cho tan sẹo vết sang chấn trên má. Sáng mùng 7, tức 4 ngày điều trị gián tiếp mỗi ngày 2 lần, cậu T đã phải đến phòng công chứng để nhận nhiệm vụ mới. Cả nhà cùng tôi đều lo lắng, chỉ e T bị nhất ngất xỉu dọc đường hoặc có biến chứng về thần kinh. Tất cả mọi sự đều suôn sẻ. Một người bị tai nạn xe cộ thập tử nhất sinh như vậy đã trở dậy đi làm sao có 4 ngày rưỡi, chưa đến 5 ngày lại phải đứng ra nhận bàn giao nhiệm vụ mới, quan trọng và khó khăn nhiều lần hơn công tác cũ. Quả là chuyện thần kỳ, phải không các bạn? Tôi chữa thêm mỗi ngày một lần, tất cả chỉ là điều trị tầm xa bằng điện thoại. Hơn nửa tháng sau thì T hoàn toàn trở lại bình thường. Điều kỳ diệu nữa là hai vết trầy xước trên gò má đóng vảy và bong ra từng lớp như vảy cá, không đau rát gì, còn lại hai mảng da sạm đen, vài tháng sau vết sạm cũng biến mất. Cậu Tê bảo, bây giờ mà nghĩ lại vụ tai nạn ngày hôm ấy, em vẫn thấy cứ như một giấc mơ, vì không có di chứng gì, không đau đớn nhiễm trùng hay dị tật, thật là lạ lùng. Tê còn kể, hôm ấy rõ ràng em bị phần âm kéo làm xảy ra tai nạn. Vì đang chạy xe chậm một mình trên quãng đường vắng vẻ, tự dưng nghe rầm một tiếng, người ngã ra và văng đi, hôn mê luôn, chẳng hay biết gì. Ngày hôm sau gia đình tìm tới nơi xảy ra tai nạn dò hỏi mới biết Tê tông vào một cô gái đang bế con nhỏ băng qua đường. Đứa bé ngất xỉu đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, lát sau thì tỉnh lại và không có trầy xước chi hết. Chuyện quả là kết thúc có hậu. Vì nếu đứa bé có mệnh hệ nào hoặc cậu Tê bị ảnh hưởng thần kinh thì tiêu tan sự nghiệp vừa mới nắm trong tay. Giờ cậu Tê là một trưởng phòng công chứng giỏi, một thanh niên đẹp trai, thành đạt và sắp có vợ, đặc biệt là thần kinh không hề có chút di chứng gì. Phong, em trai thứ tư của tôi, một buổi sáng nọ bị xe đụng, nguyên phần mũi, má và một bên mắt sưng to, đỏ và bầm, không thở được bằng mũi. 3 giờ chiều tôi mới hay xuống nhà, thấy Phong đang nằm và chưa đi được bệnh viện khám chẩn. Tôi cấp cứu xong, 5 phút sau Phong thở được bằng mũi. Sáng giờ em chỉ thở được bằng miệng thôi, sợ bị gãi sống mũi. Tôi chẩn bệnh, lệch vách ngăn nhưng không bị gãi. Sáng hôm sau Phong đi bệnh viện chẩn, bác sĩ bảo không bị lệch vách ngăn. Tôi chữa thêm 4 lần, 4 ngày, kèm uống thuốc Tây, Phong trở lại bình thường. Về sau thấy mình hay bị nghẹt một bên mũi, Phong đi bệnh viện chẩn lại, quả nhiên là bị lệch vách ngăn. Cậu Danh, cậu em hàng xóm bị người đánh bằng gậy sắt, chấn thương đầu, hôn mê, chuyển đến bệnh viện cấp cứu vẫn hôn mê không tỉnh, kèm nôn mửa. Tôi nghe tin chỉ biết cầu nguyện ơn trên cứu và chuyển điện cấp cứu gián tiếp tại nhà lúc 7 giờ tối. Đến 3 giờ sáng tôi thức dậy ngồi thiền cấp cứu lần 2 cho Danh. Khoảng 5 giờ sáng thì cậu Danh tỉnh, điện não đồ không thấy có chấn thương thực thể gì. Bệnh viện cho về và dặn nếu có nôn ói hoặc hôn mê thì đưa trở vào viện. Đến trưa cậu Danh vẫn chưa khỏe, ăn uống gì vào cũng nôn ra hết, gia đình gọi điện cho tôi. Tôi xuống nhà chuyển điện trực tiếp điều trị cho Danh. Lát sau cậu Danh đã ăn uống trở lại bình thường. Mặc dù bị nặng đến hôn mê trọn một đêm, cậu Danh vẫn hồi phục sức khỏe rất nhanh, chỉ 2 ngày sau đã đi làm trở lại như trước. Phải nhận là dòng điện cấp cứu của thầy tổ là điều kỳ diệu nhất mà chúng tôi từng được chứng kiến trong đời. Cậu bé không mọc tóc, Hoàng Xuân Đông, 7 tuổi. Người gầy nhôm, da vàng sạm, biếng ăn, 4-5 ngày mới đi cầu một lần, điều đặc biệt là không mọc tóc. Nhìn vào da đầu ta vẫn thấy chân tóc rất nhiều nhưng nằm cuộn dưới da không chịu trồi lên. Gia đình đã đưa cháu đi điều trị ở bệnh viện Việt Pháp, bệnh viện Bạch Mai Hà Nội và nhiều nơi khác nhưng không có kết quả. Ngày đầu tiên khi tôi truyền năng lượng, bé ngồi nhắm mắt nghiêm trang y như một vị sư đang thiền định. Vừa nhìn tôi biết ngay cậu bé có một phần linh căn cao. Mời linh căn xuất hiện, tôi thấy ngay một vị thiền sư dáng người cao ráo rắn rỏi, người đắp y vàng, độ tuổi hơn 60, khuôn mặt nghiêm trang và đức độ. Vị ấy chắp tay xá một cái nói, tôi chính là linh căn chính chủ của cậu bé này, tôi chết đã 110 năm nay mà chưa được siêu thoát, nay xin nhờ cô hai cầu nguyện ơn trên giải nghiệp giúp tôi. Tôi hỏi, ngài phạm tội gì thế thưa ngài? Đáp, tội tạo chướng nghiệp. Tôi nói, xin hãy kể thật với tôi mới có thể xin ơn trên giải nghiệp cho ngài được. Vị ấy không trả lời, xá một xá rồi rời đi. Sáng hôm sau tôi đang ngồi giặt đồ dưới bếp, vía thấy vị sư hôm qua vô nhà đứng ở bên cửa. Tôi ra hỏi, vị sư ấy nói, tôi nghĩ lại rồi, tôi xin cô hai giúp cho. Cũng hơi ức vì chuyện hôm qua, ông ấy đã bỏ đi mà không thèm trả lời. Tôi bảo, tôi đang bận việc không thể tiếp ngài, xin hãy đợi đến tối bé Đông sang chữa bệnh thì tôi mời ngài về nhé. Tối ấy, ngày 2 tháng 9 năm 2006, vị thiền sư tới nhà tôi đi cùng một vị sư khác. Sau lưng lại thấy vong một con chó màu đen bị liệt hai chân sau, lết đi bằng chân trước, trông rất thương tâm. Vị sư kia bước tới xá một cái, vừa nhìn thấy đôi mắt màu xanh, tôi sợ quá tống cho một đấm văng ra ngoài. Trở vào, ông ấy nói: sao cô hai đánh tôi? Tôi la lên: các người là yêu tinh giả dạng thiền sư để lừa tôi. Hai mắt xanh lè kia kìa. Lại nữa, người tu hành ai lại dắt chó theo kè kè bên mình như thế bao giờ? Vị thiền sư kia nói: tôi là người Ái Nhĩ Lan, mắt xanh, thưa cô hai, con này không phải chó mà là con hoẳng. Nó chính là oan gia trái chủ của chúng tôi đó. Rồi họ kể, mình là hai vị thầy tu đi hành hương bị lạc đường ở giữa rừng. Lúc đó đang là mùa đông tuyết phủ, rét lạnh thấu xương, lại sắp chết đói. Thấy gần đó có một con hoẳng bị sụp bẫy thợ săn gãy mất hai chân sau, cũng đang sắp chết vì đói và lạnh. Biết rằng con vật ấy trước sau gì cũng chết. Hai vị sư ấy giết hoẳng mà ăn để tìm đường sống cho mình. Càng đi lại càng lạc giữa rừng sâu, sau rồi hai người cũng chết vì lạnh và rét. Linh hồn con hoẳng ấy lẻo đẻo theo sau báo oán, nghiệp sát sanh hơn trăm năm trả vẫn chưa xong. Ai nghe kể chuyện cũng thấy rùng mình ghê sợ cho nghiệp quả. Vì hai vị ấy là bậc chân tu, nếu thường nhân đã không thành trọng tội. Và nếu ta giết con hoẳng ấy để cứu cho nó đỡ đau đớn, kèm với lời cầu sinh, xin siêu thoát cho nó, ta đã lập được công đức rồi vậy. Hai vị sư kia nếu cam chịu chết vì đói lạnh, ác linh hồn đã về cõi Cực Lạc Di Đà. Đường tu gian khổ trăm bề, một chút sai lầm đã phải chịu đa mang gánh nghiệp ngót trăm năm. Lần đó tôi xin mẹ Quán Âm, mẹ về hóa giải nghiệp chướng, đưa linh hồn con hoẳng kia đi đầu thai. Còn hai vị sư mẹ bảo chờ một thời gian nữa. Con hoẳng được cứu, hai vị thiền sư lại chưa. Mẹ muốn làm răng cho đời sau được thấy sát sinh là tội trọng. Sau một tuần lễ điều trị, bé Đông đã đi cầu điều đặn mỗi ngày, không còn bón nữa, ăn uống cũng ngon miệng hơn. Sau một tháng, tóc bắt đầu mọc lên lúng phúng, nhưng ác nổi mọc bao nhiêu gãy cụp và rơi vào mất bấy nhiêu, vì đã nằm cuộn trong chân tóc quá lâu. Cô Ước ở gần nhà tôi, hai vợ chồng có ba đứa con, tuổi chưa đến 40, vỡ kế hoạch những 6 lần trong vòng có 3 năm. Tử cung sinh biến chứng, đau bụng liên tục. Khi đau thì bụng chướng to lên từng hồi, sờ tay vào nghe như có người trong ấy thổi ra, làm cho bụng to dần lên như đang thổi một quả bóng. Đau dữ, mỗi lần lên cơn đau đi đứng không nổi, người vã mồ hôi lạnh. Tôi chữa hết rồi lại tái, nghĩ mà thương cho thân phận đàn bà. Đã 3 lần cô S đi kế hoạch, tôi đều đưa điện trợ cứu, và sau khi ra về cầm máu giảm đau, ngừa nhiễm trùng. 1 giờ trưa đến bệnh viện, tối cô S đã vô nhà tôi cười toe toét, không đau gì cả, nhẹ bâng chị à. Từ trưa đến giờ sạch trơn, không còn ra huyết nữa. Tôi nghe qua chỉ biết cười đau khổ. Cô S đâu hay biết mỗi lần can thiệp vào chuyện này tôi bị đòn thê thảm. Lần ấy sau khi đưa năng lượng trợ giúp cô S ra về, tôi thấy một bé trai bụ bẩm trắng trẻo bò lõm ngõm sau lưng. Hôm ấy tôi đã xin ơn trên cho đưa vong bé đi đầu thai. Một thời gian sau độ chừng 3 tháng, cô S lại cấn thai lần nữa, không đủ can đảm đi phá, đành để nuôi luôn. Thai hành kiểu gì không biết, cứ đau bụng liên miên. Đi khám bác sĩ nói thai khỏe. Bệnh viện cũng chẳng biết lý do vì sao cứ đau bụng hoài không hết. Vô nhà tôi sờ vào bụng, lựa lời ngọt nhạt năn nỉ chút xíu là hết đau ngay lập tức. Về nhà hôm sau lại đau tiếp. Đến một hôm, tôi bảo linh hồn em bé ra cho mình thấy mặt, thì hiện ra một bé con độ chừng 6-7 tháng tuổi rất dễ thương, hai mắt tròn xe, trong veo. Thấy bé bò lê dưới đất trần truồng trông thương quá, tôi bảo cô Ếch về đốt cúng quần áo cho bé. Vài hôm sau, cô Ếch đau bụng lại vào. Tôi vẫn thấy em bé trần truồng như cũ. Hỏi thì bé lắc đầu ra dấu chỉ ra ngoài đường. Cô Ếch bảo đã cúng đồ rồi, chẳng biết sao bé không mặc được. Điều tra một hồi ra đồ ấy bị cửu huyền tịch thu mất. Tôi đành bảo cô Ếch về mua bộ khác, xong mang vào đốt tại nhà tôi. Em bé từ đó được mặc đồ, nhìn mà thương vô cùng. Em bé mặc gì như chiếc áo khoác ngoài dài tận gối, không thấy cài nút hay thắt dây gì. Trên đầu đội chiếc nón lá trông như nón các anh lính lệ ngày xưa. nhìn bé giống y như một tay nắm biết bò, thương ơi là thương. Đến lúc thai gần 7 tháng, cô Ếch cũng cứ đau bụng hoài như vậy, chẳng làm sao cho hết hẳn được. Hôm ấy cô lại vào, vía tôi thấy Điển ông đặt đứa bé lên lòng bàn tay thật to. Đứa bé ngồi lọt thởm trong ấy như ngồi trong ghế bành. Bàn tay chuyển đứa bé vào trước bàn thờ trên tầm cao ngang đầu người. Có tiếng ông nói, lại ba lại đi, rồi ta cho quy y đặng mà chuyển nghiệp. Đứa bé lại ba lại, từ đó cô Ếch hết đau hẳn, về sau sanh được một bé gái bụ bẩm dễ thương. Khi bé gái tròn 3 tháng tuổi, cô Ếch bế con vào thăm tôi. Tôi lại thấy vong em bé lủi thủi bò theo sau lưng. Tôi hỏi, ra bé không nhập xác trần? Ngỡ hồn con nhập xác trần, cho mẹ nâng niu chiều chuộng, ai hay con vẫn cù bất cù bơ thế này. Rồi lúc mẹ bế con nâng đỡ chăm sóc, đâu biết linh hồn vẫn một mình lăn lóc dưới chân. Tôi cho cúng chuyển vong cho bé đi đầu thai, từ ấy đến nay không thấy nữa. Nhân việc này, tôi muốn nhắn nhủ với chị em bạn gái rằng, nếu nhỡ trong đời mình có bị vỡ kế hoạch, hoặc hư thai, hoặc mất con khi còn bé 5 tháng, 1 tuổi, 2 tuổi, nên tiễn vong đi đầu thai ngay lập tức, đừng để con bò lẻo đẻo theo mẹ mà mang hận suốt đời. Nhất là âm vong còn bé, nếu vì lẽ gì đó mà không được ra đời, bé sẽ phẫn uất mà đeo bám theo, phá khuấy cha mẹ mãi không thôi. Cổ cúng cũng đơn giản, không tốn nhiều tiền của và công sức, gồm một mâm cúng chú quỷ và một phần nhỏ cho vong em bé để riêng trên một mâm khác. Cúng chú quỷ, một dĩa tam sơn, hai chung rượu, hai chung nước, một chén gạo đầy, ba xấp tiền vàng, một đĩa trái cây, không có cũng được. Lễ cúng ngay ngày con mất, hoặc mùng 2, 16 âm, ngày gần nhất, giờ ngọ, hoặc từ 7 giờ tối trở đi. Lời khấn, hôm nay ngày tháng năm, tôi tên có mất một đứa con, hoặc sảy thai, hút thai vì lý do. Có thể nói theo từng trường hợp, bé bệnh chết hoặc chết trong thai, hoặc vì hoàn cảnh gia đình không thể giữ nuôi được đành phải đi kế hoạch. Nếu con chết nhỏ thì phải khai tên tuổi, ngày sinh, ngày mất, vân vân. Nay tôi biện lễ vật cầu xin vị chú quỷ vùng sở tại địa phương nơi tôi ở, khai số nhà, địa chỉ nơi ta đang dâng cổ cúng. Đĩa tam sơn, trà, rượu, gạo và tiền vàng bạc nén dâng lên, xin chú quỷ ngự về nhậm lễ. Cầu xin ngài nhận vong và ngay lập tức đưa vong đi đầu thai chuyển kiếp, không theo bên tôi nữa. Xin ngài cho vong cháu nhận ít tiền bạc lộc thực của tôi cho cháu, để cháu có mà mang sang kiếp khác, không phải sanh vào nơi chốn đối khổ bần cùng. Tôi xin cảm tạ ân đức của chú quỷ, giờ xin phép hóa tiền vàng dâng lễ cho ngài. Thắp ba nén nhang, đọc xong bài khấn, cắm nhang quay qua đốt hóa tiền vàng. Thứ hai, cúng cho bé không cần đốt nhang, chỉ khấn thôi. Một bát gạo đầy, ba xấp giấy tiền nhỏ, một hộp sữa tươi đã cắm sẵn ống hút vào. Một đĩa bánh nho nhỏ, một bộ đồ thế cho bé, một cái bao xốp để bé mang đồ cúng đi. Khấn, hôm nay ngày giờ phút này mẹ hoặc cha xin vị chú quỷ sở tại đưa vong con đi đầu thai sang kiếp khác. Cha mẹ không có phúc để được dưỡng nuôi con, thôi thì cha mẹ cho con bánh trái tiền bạc và lộc thực, con mang theo sang kiếp khác để có mà chi dụng. Cầu cho con được đầu thai vào một nơi đầy đủ để con được cha mẹ nâng niu chiều chuộng, vào một nơi biết tu để con hưởng phúc đức về sau. Con mau chóng về đây nhận lộc thực của cha mẹ ban cho, rồi theo chú quỷ mà đi, không bao giờ trở lại đây nữa. Cha mẹ đốt hóa tiền vàng cho con đây, tất cả con cho vào bao xốp mang đi cho cha mẹ vui lòng. Khấn xong đốt tiền vàng, chờ thêm chừng 10 phút rồi dọn cả hai cổ cúng vào, ăn cả không bỏ thức gì, cũng không cần chờ đợi đến tàn hương mới dọn. Cô Tê 31 tuổi, làm thợ may gia công. Cô bị tà nhập từ rất lâu, hơn 10 năm. Gia đình đã đưa đi chữa nhiều nơi mà không khỏi. Cô kể, thế lực của tà rất mạnh, có thể mở cánh cửa phòng máy lạnh được khóa kín từ bên trong. Cứ mỗi lần nghe tiếng gọi là cô Tê lại vứt mọi việc đi ra khỏi nhà, người trong nhà không ai cản được. Xưa khi mới 18 tuổi, có lần cô đã vào nhà xác của bệnh viện để nhận xác chị bạn chết vì tự nguyên sinh. Chính tay cô phải kéo những cái xác người từ trong ngăn đựng xác ra để nhìn mặt từng người một, đến xác thứ 6 mới tìm ra bạn để lãnh đem về mai táng. Vậy mà vài năm sau, chính vong hồn cô bạn ấy lại trở về níu kéo và phá cô tê, đến nỗi cô như một người điên, với nước da xanh tái như da người chết, hai mắt có quầng đen thẳm. Thoạt nhìn ta có thể liên tưởng ngay đến một diễn viên tô hai quầng mắt màu đen, tạo cảm giác kinh dị để đóng phim ma. Hai tay đeo hai vòng hạt trừ tà, sợi dây chuyền trên cổ cũng có phép. Đã vậy những thầy trừ tà còn cho cô uống vào người bao nhiêu loại nước phép đầy bùa chú nữa. Thế mà con ma ấy vẫn ngang nhiên dẫn xác đi hoài, chẳng hề sợ phép tắc gì ráo. Với cô T, tôi phải điều tra trong vòng 3 giờ đồng hồ, đứng liên tục mỏi rã cả chân, trong lúc người bệnh thì ngồi trên ghế. Phải nói rằng cô T gần như là một kho chứa âm vong, lôi ra phần này lại nảy ra phần khác, tôi mệt đến lả cả người. Có hai phần yêu tinh về chung đụng với xác trần, một người Việt và một người Campuchia có tà phép cao. Tên Campuchia về ở với cô gần 3 năm, hắn mang theo hai đồng bọn. Thường các vị thầy trừ tà cũng phải kiêng dè loại này, tà phép của Campuchia nổi tiếng là mạnh và đáng sợ. Lơ mơ thầy giải bị nôn ra máu, hoặc nhẹ thì cũng rũ liệt, đau nhức toàn thân, chứ chẳng chơi. Lại còn cửu huyền, bà cố tổ, tổ cậu và ông nội của cô theo kề bên, có vong một đứa em hư thai, vong cô bạn chết thành tinh. Ở nhà cô còn có một bàn thờ riêng để thờ lá phép của thầy đưa. Tôi trụ thần nhìn, thấy trên ấy ngồi nghênh ngang một vong ngạ quỷ. Những điều tôi ứng hỏi và đã được báo cô Tê đều xác nhận là đúng. Đứa em hư thai, hình tướng của ông nội mà tôi nhìn thấy và hình tướng của cô bạn gái đã chết. Cô cũng nhận là mỗi sáng sớm thức dậy thường đau nhừ cả người, có khi đau căng tức ở vùng bụng dưới và ra huyết bất thường, là do âm tà về chung đụng với xác trần. Lần ấy tôi xin điển trên cho đưa vong em bé đi đầu thai, bắt nhốt tất cả những phần theo quấy phá, xóa các lệnh phù trong hai vòng đeo tay, trong dây chuyền trên cổ và ở trong người, do uống quá nhiều nước phép. Tiễn cả 60 binh gia trở về thầy tổ của mình. Chuyện kể thì nghe đơn giản vậy, thực ra chẳng ít nhiêu khê. Với binh gia phải cung cấp tiền bạc lộc thực cho họ, với tướng chủ quản phải dùng lý lẽ thuyết phục để xin xóa lệnh phù. Khi họ đưa vong chưa vọng động, mình cũng không nên dùng thế lực để xử ép hoặc đàn áp họ. Chỉ với một xác trần xử ra thành 5 vụ âm tà, phải nói là đáng sợ. Cứ đao nam chữa bắc, mãi rồi tiền mất tật mang, lại rước thêm bao nhiêu binh tướng vô nhà. Hôm ấy có mặt nhiều chị em nhân điện, cũng là dịp mai cho chị em chứng kiến cách tôi hành xử và tra án. Sau đó tôi đưa hai vòng tay cho cháu Hương và chị Thục giải bùa, chỉ cho chị em cách xử lý. Kiểm tra lại, hài lòng vì tâm huyết của mình đã được kết quả như ý, chị Thục và cháu Hương đều giải được bùa. Tôi không bao giờ cho mình là thầy dạy và chị em là đệ tử, chỉ là người đi trước rước người đi sau vậy thôi. Mỗi một bàn tay, cánh tay ấy vươn dài ra có thể dịu đỡ bao người. Hạt giống thiện nên cây trổ trái thành rừng, rồi sẽ có rất nhiều người hoạn nạn có chút bóng mát tựa nương, được ấm lòng trong giây phút giữa cuộc đời đầy bất trắc này. Nhìn chung quanh bao nhiêu bất hạnh dẫy đầy, thiếu thốn đói nghèo tật bệnh tai ương, trái tim mẫn cảm nào lại chẳng thấy lòng mình xót xa thương cảm. Nếu mọi người trên mặt đất này đều có lòng xót chia một chút những gì mình có, biết chìa ra một bàn tay nâng đỡ cảm thông, ngày mai sẽ bớt mưa dầm, nắng hồng lại tỏ và giông bão dần tan. Cô Tê về sau này hoàn toàn trở lại bình thường, lại đi làm việc và sống tốt. Một thời gian chừng hơn một năm, cô Tê xuất gia đầu Phật, vào chùa quy y làm sư nữ. Về sau, cô sư nữ ấy bị bướu buồng trứng, đi bệnh viện mổ, có gọi đến cho tôi để tôi hỗ trợ cầm các triệu chứng phụ, làm miễn nhiễm trùng và làm ăn uống được. Sau mấy ngày, cô Tê hoàn toàn trở lại bình thường, ăn uống được, vết thương lành, không đau nhức, không bị nhiễm trùng, vân vân. Sau một thời gian, cô Tê lại đến, mang theo đứa cháu trai độ chừng 25 tuổi. Cô Tê báo rằng sau ngày tôi làm mọi việc giải tà âm giúp, cô đã hoàn toàn trở lại bình thường, không còn di chứng gì và đã đi làm việc lại như cũ. Đứa cháu trai của cô Tê có một người mẹ hơi bất bình thường, đã treo cổ chết trong nhà kho ở chùa nơi bà thường tới lại Phật, một ngôi chùa ở miền Trung, vắng vẻ vào mùa hè nắng cháy. Đến 4 tháng sau khi có người hay thì xác chết đã thành khô. Các con thương mẹ xin tổ chức lễ siêu độ cho mẹ mình. Sư trụ trì ra giá 32 triệu, năn nỉ mãi sư bớt cho 2 triệu còn chẳng 30. Tội nghiệp cho những đứa trẻ vì muốn cứu mẹ phải đi làm thuê, thắt lưng buộc bụng, dành dụm tiền cho đủ 30 triệu để về cầu siêu cho mẹ. Thương cho lòng hiếu thảo của mấy đứa con, tôi bèn ra tay nghĩa hiệp. Trước tiên tôi cho cậu trai ngồi lên ghế qua đứa con cho gọi vong người mẹ về. Người ấy trông thật kinh khủng, cả cơ thể nhất là hai tay và phần đầu, màu da đỏ ké như người say rượu. Cả gương mặt phù cứng, đôi mắt có khoen đen sạm, đặc biệt nơi cổ có vết sẹo nằm ngang độ chừng bằng ngón tay cái, hằn sâu như một chiếc kiền đeo cổ, chứng tích của sợi dây thắt cổ truyền đời. Vong người đàn bà ấy cho biết mình thường xuyên bị khó thở và đau cổ không nuốt được gì. Tôi lấy ba nén nhang khoáng hình chữ vạn, cắt đứt vòng dây treo cổ và đem đốt nó thành tro, hóa giải nghiệp chết treo cho con cháu sau này. Xong, tôi làm thông khí quản và thực quản. Dùng vía đưa mấy cái bánh ngọt, thấy bà ăn ngon lành và báo là hết đau cổ. Tôi bảo các con bà ấy về nhà cúng cho mẹ một mâm cơm, cho quần áo và tiền bạc, gạo muối. Đối với những vong hồn mang nghiệp ngạ quỷ, khi sắp bài cổ cúng xong phải điện báo cho tôi chuyển vía của mình đến đấy án ấn Phật vào cho họ thì họ mới được ăn. Tôi đã biết nhiều trường hợp người nhà cúng cho mâm cao cổ đầy, nhưng khi gọi vong về thì bảo rằng không ăn được vì đau cổ, quần áo tiền bạc thì bị cửu huyền tịch thu cả. Cửu huyền cũng chỉ làm theo luật mà thôi, vong vướng nghiệp ngạ quỷ phải chịu đói khát, không được ăn, không được mặc. Mỗi năm chỉ được ăn một lần vào ngày giỗ của mình hoặc ngày mùng 2, 16 âm hàng tháng. Đúng giờ ngọ hoặc giờ âm từ 7 giờ tối trở đi. Ngày giỗ của mình nếu cúng quá ngọ thì vong cũng chỉ biết đứng nhìn chứ không ăn uống gì được, thật là đáng thương biết mấy. Luật nhà Phật rất nghiêm, ngày trước mẹ Quán Âm Bồ Tát cấm tôi không cho phép tài trợ âm vong vì họ có tội mới phải chịu nghiệp chướng, ta không thể phá lệ được. Mỗi tháng vong được cho ăn 2 ngày mùng 2 và 16, trừ tháng 7 là tháng xá tội vong nhân, từ sau ngày rằm đến ngày 30 ta có thể cúng bất cứ giờ nào, ngày nào và vong được ăn thỏa thích. Tháng 7 sau ngày rằm, cửa địa ngục mở, các âm vong về cõi thế rong chơi ăn uống. Tháng 7 còn là tháng mưa ngâu, mưa thường dầm về sùi sụp ngày này sang ngày khác. Ta nằm trong nhà trên nệm ấm chăn êm, nghĩ đến bao cô hồn quạnh tử chiết thân siêu lạc đi về trong mưa gió đêm trường, hoặc những thân người lang thang không nhà cửa, đói rét cầm canh, lòng đau như cắt, lệ ướt vòng mi. Bát cơm trắng cũng nghẹn ngào trong miệng, gối ấm chăm êm mành muối xác kim châm. Tôi ước sao mình hóa trăm tay nghìn mắt như Chuẩn Đề Bồ Tát, mỗi cánh tay mang tặng cho người vóc cơm bát nước tấm áo mảnh chăn. Nhân thế có ai người biết, khi còn thân người chỉ lo lường cân tráo đấu tranh đoạt của người, chẳng biết làm lành lãnh giữ bố đức thi ân. Đến khi hồn lạc phách siêu đầu cây ngọn cỏ, đâu còn cơ hội đổi thai. Nhân đây tôi tặng các bạn bài thơ tháng 7 để kết chương này vậy nhé. Buồn tàn thu, rã rít tiếng mưa thu buồn não ruột, âm thầm hơi gió rét xót đồi cơn. Bờ dậu thưa chim lẻ bạn kêu hờn, sông cửa hẹp mộng tàn canh còn lỡ. Hồn ai đó trốn tìm đêm dương thế, giọt mưa ngâu chia hai nửa đời quen. Đợi làm chi chức nữ với ngưu lang, bờ ô thước đêm sầu không thấy nữa. Cơn sóng bạc vẫy mưa về vội vã, bến giang đầu trắng xóa một trời không. Không chia xa nên chẳng hẹn tương phùng, chưa sum họp nên nệ gì ly cách. Thu buồn lắm cả một trời thu khóc, đâu vì ai bởi thu chẳng riêng ai. Những oan hồn khi đã tỉnh cơn say, thành bọt sóng thành mưa sầu trăm ngã. Đêm về tựa khóc bên bờ trần thế, mộng giả chân tàn cuộc có rồi không. Ánh ngày lên giữa trời nước mênh mông, chờ hóa kiếp hồn hoang thành bọt sóng. Còn lại một mùa thu hoài vô vọng, đâu vì ai bởi thu chẳng riêng ai. Luật tuần hoàn nhân thế trả rồi vai, buồn cúi mặt tàn thu còn sót lệ. Ngày 21 tháng 8 năm 2001. Chương 51 Nghiệp Thế Trả Vai số 8. Tính tôi hiền, tế nhị lại cả nể, vì vậy lắm khi gặp chuyện dở khóc dở cười, giờ nghĩ lại vẫn còn cay đắng. Chuyện 10 năm. 10 năm trước có một ông giáo sư Anh ngữ quen với tôi, nguyên ông là người đạo Tin Lành. Lúc nào gặp cũng khuyên tôi theo đạo. Tôi bảo đạo nào cũng tốt cả, nhưng đạo Phật là gốc nhà không bỏ được. Hôm ấy là ngày rằm tháng 7 năm 1997. Buổi chiều sau giờ làm việc, ông KL lên nhà tôi chơi. Ông chỉ tay vào bàn thờ ảnh của Phật Bà Quán Âm nói: Phật Bà mà linh hiện ra cho anh thấy mặt, anh cải đạo theo đạo Phật liền. Ngồi chơi đến 8 giờ đêm, ông KL ra về. Cách nay mười mấy năm, con đường cách mạng tháng 8 còn vắng vẻ, ban đêm ít người qua lại lắm, không đông đúc nhiều xe cộ như bây giờ. Qua khỏi đoạn đường ở cầu Tham Lương, ông KL có cảm giác chiếc xe chở nặng sau lưng, quay đầu lại. Ông kinh hoảng khi thấy Phật Bà Quán Âm bằng xương bằng thịt đang ngồi trên xe. Ông la lên: Ai đó? Sao ngồi trên xe tôi? Xuống mau! Người ngồi sau lưng nói: Ta là Quán Âm Bồ Tát đây, chở ta về nhà ngươi đi, ta muốn nói chuyện. Ông KL sợ quá, siết tay ga hết cỡ. Vốn người thận trọng, ông nhìn đồng hồ, 80 rồi 90, 100, 105 cây số giờ. Phật Bà Quán Âm vỗ vai ông: Cẩn thận con, kẻo xảy ra tai nạn. Phóng điên cuồng tới đường Âu Cơ, quẹo cua vào một khoảng có nhiều bóng tối, ông KL thắng xe lại, hai tay bụm lên mặt, cầu xin Đức Chúa Trời cứu nạn, bỏ tay ra, Phật Bà Quán Âm biến mất. Trên đây là nguyên văn lời kể của ông KL. Sáng hôm sau, khi kể lại mọi chuyện với tôi qua điện thoại, ông bảo: Em cầu xin Phật Bà, nói anh yêu em thật lòng, đừng hại anh mà tội nghiệp. Rồi ông KL biến mất. 7 năm sau, mua đất cất nhà ở gần chỗ tôi, ông KL lại theo tiếp. Phần tôi, chỉ xem KL như một người anh, một người bạn vậy thôi. Khi đến nhà, hai anh em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cũng thân nhau lắm. Tôi có thể ngồi gọt từng thứ trái, bổ ra hai anh em ăn hoặc làm ly nước quả đưa mời, nhưng tuyệt đối không có tình ý gì với ông ấy. Đến một ngày, chịu hết nổi sự theo đuổi của KL, tôi thắp hương, quỳ dưới chân mẹ xin điển trợ xoay chuyển cho tôi để tôi dứt được gánh nợ này. Tiếng mẹ diêu trì: Được rồi, để đó cho ta. Hai hôm sau, Ông Can L lên nhà tôi chơi vào khoảng xế chiều, ngồi đến 4 giờ. Tự dưng mắt trái của tôi giật 3 cái, biết có chuyện chẳng lành sắp tới, tôi giục ông Can L ra về và đứng lên tiễn khách. Bỗng nhiên, như có ma nhập, Can L nhào tới, ôm cứng lấy tôi, đè nghiến xuống ghế ở giữa phòng khách. Vùng ra được, tôi đứng lên chạy đi, ông ta chạy theo ôm níu lại. Điên tiết, tôi tát cho hai tát tay rồi đuổi thẳng. Nói cho ông biết, tôi không phải là con cái để dành cho một con đực, có muốn thì đi chỗ khác mà tìm. Cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức, căn nhà này từ nay khóa kín cửa trước mặt ông rồi. Mãi gần 2 năm sau, ông Can L vẫn còn lân la đủ cách đến nhà, bị tôi đóng sầm cửa ngay trước mặt. Ông lại dùng điện thoại kêu vang. Vẫn chưa đủ dứt nghiệp chướng, ông nhờ bạn bè lên tiếp cận, nói này nọ đủ kiểu, đủ điều. Bình tâm nghĩ lại, tôi biết đó là do bàn tay mẹ xoay chuyển đấy thôi. Một người danh dự như ông ấy lẽ nào làm một điều ô danh giữa phòng khách trong căn nhà kề bên đường lúc cửa đang mở rộng. Sau này qua mọi chuyện tôi mới biết là một người có 3 hoặc 4 phần hồn. Khi còn sống ta có linh hồn hiện kiếp, thêm linh căn hoặc âm căn, đến lúc chết linh hồn vĩnh cửu mới ra mặt. Thứ nhất, linh hồn hiện kiếp giống ta là ta, cũng già đi theo thời gian và có quan điểm độc lập so với lý trí. Linh hồn và lý trí tác động ảnh hưởng lẫn nhau, tạo ra hành động ứng xử, đạo Phật gọi là nghiệp duyên. Thứ hai, linh hồn vĩnh cửu, hết một kiếp trần, khi con người chết đi, linh hồn hiện kiếp rời thân xác, quanh quẩn ở cõi người trong cảnh sống cũ hoặc thụ lãnh ngục hình ở cõi địa ngục. Lúc này linh hồn vĩnh cửu mới xuất hiện, nhập vào linh hồn hiện kiếp, thọ lãnh tất cả những gì tạo tác và mang nó đi đầu thai vào kiếp lai sinh. Lúc này hồn hiện kiếp triệt tiêu, lại bắt đầu và mở ra một vòng luân hồi mới với những nhân quả tồn tại và mới phát sinh. Chỉ linh hồn nào được về ngôi cửu huyền mới còn được tồn tại, do những tội phước tạo tác trong hiện kiếp và những phần âm cửu huyền cũng mang nhiều dạng thể khác nhau. Ma quỷ, yêu tinh, thần, tiên, thánh, vân vân. Ai có phúc được sanh vào tộc họ có cửu huyền biết tu nhân tích đức được hưởng phước báo tổ tông. Ai vô phúc sinh vào nhà có tộc họ mang nhiều ác nghiệp như ngạ quỷ, yêu tinh, có tổ nghiệp làm thầy, thầy pháp, thầy cúng, thầy bùa. Vì tộc họ nào có tổ nghiệp mà hiện kiếp không có người thọ ấn, hành theo nghiệp tổ, con cháu bị hành nghiệp dữ lắm. Cửu huyền có âm nghiệp nặng nề cũng quá phấy, khuấy, trù dập con cháu, đủ điều. Nói theo ông bà ta xưa, khó mà ngôi đầu lên được. Thứ ba, linh căn và âm căn. Có mấy lý do khi một phần linh căn nhập thế, đầu thai làm người trần, tình nguyện đi hành đạo độ đời, là những phần linh căn có đạo quả, phẩm vị cao như trạng ông, trạng bà, trạng cô, trạng cậu, các thánh mẹ, thánh bà, thiên tướng, các vị thần tiên, đồng nam, đồng nữ. Bên nhà Phật có các vị Phật, các vị Bồ Tát và Thánh, Thánh nữ, Thánh nam trung, Thánh nam cao, các vị La Hán, hộ pháp, các đồng nam, đồng nữ. Những vị này tình nguyện xuống độ trần, nhập xác làm người cõi thế trong trọn một kiếp trần hoặc chỉ trong một giai đoạn nào đó rồi rời đi. Ngoài ra còn có các vị là tinh chủ, có nghĩa là các vị sao chủ quản, xuống trần mang thân xác trần thế, học hỏi, tiếp thu, sinh ra và lớn lên như mọi người, để rồi đến thời gian đã định thì tạo ra những phát minh sáng chế để lại cho đời sau, dìu dắt nhân loại trên bước đường tiến hóa. Người trần chúng ta gọi đó là thiên tài, bác học hay thần đồng. Âm căn là phần nhánh khởi ra từ nhánh chính là linh căn. Các linh căn khi xuống trần hành đạo độ đời có khi bị lôi kéo quyến rũ vào con đường xấu, tạo ra nghiệp dữ, hết kiếp không được trở về, phải đầu thai sang kiếp khác, bao giờ trả hết nghiệp mới thôi. Âm căn là phần nghiệp báo của linh căn, luôn phẫn uất, sân si, oán hận vì tiếc nhớ những quả vị của cõi trên. Âm căn đáng sợ hơn âm vong vì âm căn có phép thuật do dày công tu luyện mà thành. Cũng vì vậy, âm căn chính là loại ác độc hại người không nương tay, vì cậy thế vào tài phép của mình. Linh căn thì lủi thủi đi theo âm căn, không thể hành động hay can thiệp gì, chỉ biết cúi đầu chịu đựng sự quậy phá của âm căn. Tuy nhiên, nếu tỉnh táo, linh căn có thể tác động gián tiếp vào sát trần, xoay chuyển cho sát trần biết lo tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nhân cách, biết thi ân bố đức để không tạo thêm nghiệp ác và tiêu trừ nghiệp cũ. Đến khi tiêu hết nghiệp, phần âm căn mới được đoạn tận, linh căn mới được trở về cõi trên. Lại đi tu tập là những linh căn xuống trần để rèn luyện, học tập, tăng thêm hiểu biết để được nâng cao quả vị. Đây thường là những linh căn cấp nhỏ hoặc trung, cũng giống như lớp trẻ còn phải vào trường lớp đi học đi thi để được lên lớp cao hơn. Sau này khi học đã đủ, có bằng cấp cao sẽ được đi làm việc tạo thêm lộc phúc cho mình. Lại có tội bị lưu đày. Những linh căn ở cõi trên có tội bị đày xuống thế, tùy theo tội nhiều hoặc ít mà nghiệp chướng dày mỏng khác nhau. Chịu xuống làm người trần thế trong một thời gian nào đó rồi thôi, được trở về với điều kiện không tạo thêm nghiệp mới. Khổ sở nhất là loại này, vì phải làm thân người hoạn nạn, khốn đốn, triền miên. Tội nặng còn có nhân dạng bất toàn, bị người đời rẻ khinh. Cũng từ đây, linh căn dễ ngã vào đường dữ do phẫn hận sân si, để rồi tạo ra thêm một nhánh âm căn lưu đày kiếp này sang kiếp khác, chẳng biết đến bao giờ mới được trở về. Âm căn cũng như tế bào dị dạng, một nhánh mọc ra từ gốc linh căn, là một bú độc, ung thư, vẫn là của chính chủ, nhưng lại là phần xấu nhất, ác độc, hung hăng, kiêu căng, ngạo mạn, vì có nhiều quyền phép nên thích phá khuấy, hại người. Âm căn là sự khốn đốn triền miên của linh căn. Phần bản thân tôi, tôi khám phá ra mình có hai phần hồn, linh căn và linh hồn vĩnh cửu. Hồn hiện kiếp tôi chưa thấy bao giờ, hình như nó không hề hiện diện. Hồn vĩnh cửu của tôi là một cô gái độ chừng 25 tuổi, tóc thề bỏ xõa hoặc cột lại sau lưng, dài đến ngang eo, y hệt như khuôn mặt và nhân dáng của tôi thời 25 tuổi. Chỉ có điều cách biệt là gương mặt ấy có vẻ trưởng thành, già dặn và chín chắn hơn so với ngày xưa, nỗi đau đớn và muộn phiền hằn giấu. Linh hồn hiền lành, nhu thuận, ngây thơ, cả tinh và khờ khạo. Vì vậy, tôi cứ mãi khốn đốn vì sự ngây thơ và cả tinh của mình trong đời. Linh hồn thần phục điển ông vô điều kiện, như một con chiên ngoan đạo với đấng cứu thế quyền năng. Linh hồn vĩnh cửu của tôi hành động và ứng xử độc lập, không liên quan gì đến lý trí cũng như quan niệm và suy nghĩ, cảm nhận của xác trần. Hồn cứ như là một con người khác trong tôi. Có lần đang giữa mùa hè nắng đến đun người, trời không có tí gió nào, tôi ngồi trong quầy báo nhìn lên ngọn cây bả đậu bên kia đường. Gió đang đi qua ở đó, những chiếc lá bay bay, vụt một cái, tôi thấy linh hồn mình vọt lên đứng đó, trên ngọn cây cao. Gió thổi tóc bay lồng lộng. Linh hồn của tôi không thấy già đi. Đến phút này, khi xác trần bắt đầu già nua, tăng cân ra, da mặt không còn vẻ tươi trẻ ngày nào, và mái tóc đã vương vài sợi bạc, linh hồn của tôi nó vẫn cứ thế, như một cô gái thanh tân với mái tóc thề buộc lại sau lưng. Sờ trên đầu mình, mái tóc uốn ngắn cũng cỡn với những nếp nhăn hằn sâu trên vần trán. Tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi trong gió bụi đường trần, trong dạng dày sương tuyết. Suốt ngần ấy tháng năm, tôi cũng như linh hồn của mình vẫn không nguôi một niềm tin, rồi sẽ có một ngày đời mình hết khổ, sẽ tới lúc được nhẹ nhàng thân xác. Điều duy nhất mà tôi khao khát là không còn phải chịu đòn thế cho tha nhân nữa. Lúc đó chắc trần gian này đẹp lắm với tôi. Sức đạt mòn, lực kiệt mất rồi mà ngày bình an chưa tới. Những trận đau thế vẫn cứ kéo dài, dai dẳng và nghiệt ngã. Tôi cứ như một tên tội đồ đeo gông, lần bước một mình giữa đêm tối mịt mùng. Đến một ngày linh hồn của tôi không còn chịu đựng được nữa, nó bị điên, thường xuyên lên cơn cuồng loạn. Có lúc tôi đang ngồi đọc sách, cố né tránh cơn đau âm ỉ trong người, bỗng dưng nghe đâu đó từ bên trong dội lên một cơn nức nở vô căn cớ. Trụ thần nhìn lại, tôi thấy linh hồn mình đang nằm trên nệm lăn lộn gào khóc, đầu bù tóc rối như một người điên. Điển ông bước tới đỡ linh hồn dậy, nó chọi đạp dữ, không nghe. Tôi ra dấu bảo Điển ông rời đi, bước tới bên cạnh, tôi đỡ linh hồn ngồi dậy. Lạ một điều là với tôi nó ngoan ngoãn lắm. Tôi bảo, nghe tôi nào, tôi đỡ ngồi dậy, để tôi cột tóc lại cho nha. Tóc tai rủ rượi vậy, xấu lắm. Rồi tôi nhẫn nha nói, sắc trần tôi mới thê thảm chứ cô thì có làm sao đâu. Hết kiếp rồi cô lại rời đi, lướt gió nương mây nhẹ nhàng thanh thản. Còn tôi sắc trần đớn đau trọn kiếp, chết đi lại về mục rã cùng các bụi đó thôi. Cô phải bình tâm, để tôi còn một chút thanh trong mà an ủi. Cô gục xuống như vậy, tôi biết nương tựa vào đâu. Linh hồn lúc ấy ngồi ngoan cho tôi cột tóc và nghe tôi nói. Nghe vừa dứt câu, linh hồn biến đâu mất tiêu. Chỉ còn một xác trần tôi ngồi đó mà ôm mặt khóc. Lạ một điều, tôi chưa bao giờ nghe linh hồn của mình lên tiếng nói suốt từ bấy đến giờ. Nó thoát hiện rồi biến đi trong thoáng chốc, không theo ý muốn của tôi. Ngồi nói lăng mang một hồi, tôi mới biết ra mình đang nói với bức tường câm. Dạo gần đây, linh hồn của tôi vẫn thường xuyên xuất hiện đột xuất và lên cơn như vậy. Có lúc thấy đứng áp mặt vào tường, vừa cười đó đã rủ rượi khóc rồi. Khi lại múa may quay cuồng trong một vũ điệu hoang dại và bi thảm. Quả thật, linh hồn tôi nó bị điên mất rồi. Nhân đây, tôi xin chép tặng các bạn mấy bài thơ tôi làm trong những giai đoạn xuống dốc của linh hồn và thể xác. Mời bạn đọc nhé.
Năm còn vọng vọng bên tai tiếng nhạc ngựa hồi cung, ngựa hí vang trời quân phục trước xe luôn buông trướng gấm ngày ba quân khởi kiệu. Nàng công chúa giữa lòng son rũ rượi, má môi hồng thê thiến giọt trâu xa. Ngày trở về sống thác trốn thềm hoa, hồn thanh nữ loạn cuồng trong mê hận. Trời đất cũng bi thương rèm tiếng sấm, mạnh lòng bào còn đẫm giót quỳnh tương. Đêm chào ca vọng vọng khúc nghe thương, một xin mệnh đã xa vòng bức tường. Gà gáy sáng kiệu rơi máu đổ, đêm có dài đêm cũng phải san canh. Đau phù đâu chuẩn bị bước ra hình, vọng thiên tháp chờ mình trong gió lộng. Đến đời trên là đêm không tất toán, chẳng cần phân cho góc lụa cô phòng. Thập nhị hình long tòa tháp bay hai tầng, nàng công chúa rêu mình tuận tiên. Đất sàn tay ôm vào lòng đất chết, đêm ngậm ngùi thế thiết giọt mưa qua. Không giọt lệ nào đâu khóc giữa trào ca. Quân sự thần tử sắc đêm vui huyệt lạnh. Cuộc sống hành luân phú của thời gian, đợi một ngày biến niên sự sang trang, cho bia đá bể vàng nên phẩm vi. Trời đất ấy vẫn bốn mùa thay đổi, nơi bão đàn khép mắt tượng hình nhân. Ngàn ngàn năm đồng vọng tiếng nỉ non, hồn ai oán nên mạch sầu thiên cổ. Mộng sinh hoa, hoa sinh dầu tuyệt lộ. Bạn hùng ca vẫn chất ngất bí hùng, đêm trường canh nắng nuột nguyệt cầm dung. Hồn nhi nữ ngàn ngàn nam vẫn lạnh lạnh.